Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề của gia đình với bài 38 Con cái không vâng lời. Căn nguyên của tội lỗi con người bắt đầu từ sự bất tuân mệnh lệnh Đức Chúa Trời của tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva từ nơi vườn Ê-đen của buổi đầu sáng thế. Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà các bậc làm cha làm mẹ xưa nay vẫn thường phải khốn khổ, tan nát cõi lòng vì sự ương ngạnh của con cái trong nhà. Nhất là ở lứa tuổi thiếu niên đang trong quá trình phát triển, nhiều háo hức muốn khám phá những cái mới đối với chúng. Có thể nói, đây là giai đoạn nổi loạn và thích thể hiện sức mạnh cá tính, đầy nội lực của tuổi mới lớn. Thêm vào đó, sức hút của quá nhiều cạm bẫy vây quanh vẫn có thể cuốn phăng đám trẻ và lôi chúng vào vòng xoáy ngược chiều với cha mẹ của mình để được thỏa mãn với những ham thích của xác thịt và rồi dễ dàng sa chân vào con đường dẫn đến nhiều nỗi đam mê như dấn thân vào sự phiêu lưu tình dục xác thịt, làm hủy hoại cuộc đời hoặc sa lầy vào những cuộc vui bên rượu chè, hút sắc. Nhiều gia đình cơ đốc đau khổ vì con cái họ không chồng mà chữa. Con trai nghiện ngập hoặc con cái bỏ nhà ra đi, tìm thú vui trong con đường bất kính. Quả thật, phải nhìn nhận rằng nan đề con cái không vâng lời là một nan đề mà nhiều gia đình cơ đốc đang phải gánh chịu. Chúng ta thử cùng nhau đưa ra những giải pháp hầu giúp các bậc làm cha làm mẹ giải quyết nan đề con cái không vâng lời. Điều thứ nhất, để dạy con cái vâng lời, trước hết cha mẹ phải vâng lời Chúa. Phần lớn cha mẹ đều muốn con cái phải vâng lời mình. Ở tuổi thiếu nhi, gần như cha mẹ bảo gì, con cái cũng vâng theo. Nhưng khi con cái đã lớn, tiếp xúc với bạn bè và nhiều môi trường bên ngoài học đường, xã hội, thì chúng thường cãi lời cha mẹ nhiều hơn. Từ đó, cha mẹ luôn bực bội, tức giận và rầy la con cái. Nhưng khi càng làm như vậy, thì càng tạo hố sâu cách biệt, khiến con cái không vâng lời nhiều hơn. Nhiều cha mẹ la rầy, bắt con phải làm theo ý chủ quan của mình. Ví dụ như buộc con cái phải học theo ngành này, phải làm theo nghề nọ, thậm chí phải lập gia đình với ai. Điều này cho thấy nguyên nhân không thể giải quyết nan đề con cái không vâng lời là vì cha mẹ bắt con cái vâng theo ý riêng của mình, chứ không phải ý Chúa. Nhiều cha mẹ nói rất hay, nhưng không sống theo điều mình nói, nên con cái không nể phục. Do đó, điều quan trọng nhất của cha mẹ cơ đốc là cha mẹ phải học và vâng theo lời Chúa. Từ đó, cha mẹ mới có thể dạy con cái vâng theo ý Chúa, chứ không phải vâng theo ý mình. Điều thứ hai, để dạy con cái vâng lời, cha mẹ cần dạy con từ thuở còn thơ. Lời Chúa trong Châm Ngôn chương 22 câu 6 dạy rằng: "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó." Cần xác định con đường con cái phải noi theo trong câu kinh thánh này chính là con đường của Chúa và lời Chúa. Vậy nên, chỉ khi cha mẹ có lời Chúa thì mới có thể dạy con cái đi theo con đường Chúa dạy. Đây là điều cần phải đặt lên hàng đầu trong trách nhiệm làm cha mẹ của cơ đốc nhân. Vì dạy cho con cái con đường của Chúa là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và được Ngài cẩn thận nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh. Phải dạy cho con cái mình từ thuở còn ấu thơ, con đường nó phải theo. Vì trẻ con thường chưa đủ khôn ngoan hay kinh nghiệm để tự chọn cho mình một con đường đúng đắn nhất để đi, nên cha mẹ cần phải giúp đỡ chúng trong giai đoạn rất quan trọng này. Nếu cha mẹ không biết bắt lấy cơ hội để dạy cho con cái con đường đúng đắn chúng phải đi, thì chắc chắn kẻ chống nghịch Chúa sẽ không khỏi nhân dịp mà dẫn lối cho con cái chúng ta đi vào con đường mà ma quỷ đã đi, nghĩa là cùng chung số phận của chúng ở nơi hỏa ngục đời đời mà thôi. Nhưng Chúa muốn con đường con cái chúng ta phải theo chính là con đường nhận biết Chúa Giêsu là đấng ban sự cứu rỗi cho những ai tin nhận Ngài, để chúng nhận rõ được thực trạng cần phải giải quyết tội lỗi của mình mà tiếp nhận được sự sống đời đời từ nơi Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng từng tuyên bố: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Con đường cha mẹ cần dạy dỗ con cái chính là con đường phải tôn kính Chúa và tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ. Chỉ khi nào chúng biết rõ Chúa qua việc đọc, học, suy ngẫm và vâng phục, làm theo lời dạy của Chúa, thì chúng mới có thể hiếu kính và vâng lời cha mẹ mình trong Chúa được. Vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Theo Ti-mô-thi nhì chương 3 từ câu 16 đến câu 17. Cho nên, việc cha mẹ phải tập cho con mình biết đọc, học và làm theo Kinh Thánh ngay từ khi còn con trẻ là một điều vô cùng quan trọng. Từ đó, khi lớn lên, con cái cũng biết kính sợ Chúa mà vâng theo lời dạy dỗ của cha mẹ, vì chúng hiểu rằng lời cha mẹ dạy xuất phát từ lời Chúa. Lời Chúa phán, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó, nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng nếu muốn con cái mình khi trưởng thành và ngay cả đến khi trở về già cũng nhớ và vâng theo những điều cha mẹ dạy dỗ, thì không cách nào hơn là ngay từ thuở ấu thơ cha mẹ phải dạy con cái con đường tin kính Chúa. Chúng ta biết thân thể xác thịt dù được bồi dưỡng đến đâu thì theo quy luật cũng càng già càng bị suy thoái, nhưng đời sống tâm linh được tái sinh đổi mới và được nuôi dưỡng cẩn thận bằng chính lời Đức Chúa Trời để sống và làm theo, thì tuổi tác càng già càng tăng trưởng tâm linh, càng mạnh mẽ đức tin hơn. Khi còn thơ ấu, con cái được gắn bó với Chúa cách sâu nhiệm, thì đến lúc tuổi tác càng thêm cũng có thể thêm gắn bó với Chúa và cứ đeo đuổi theo con đường mình đã chọn, quyết đi theo Ngài. Lịch sử dân tộc Do Thái cho thấy ông Môi-se nhờ có được những năm đầu đời ở với cha mẹ và được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục tin kính Chúa của một gia đình gương mẫu. Nhờ đó, dù sống giữa vòng nô lệ và được giáo dục theo tiêu chuẩn của một hoàng tử trong xứ sở thờ hình tượng, ông vẫn giữ được đức tin vững vàng nơi Đức Chúa Trời. Và sau đó, ông được Chúa dùng trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân sự Đức Chúa Trời. Do đó, phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo chính là phương cách duy nhất để giúp cho con cái biết tin kính Chúa và tôn trọng cha mẹ, dù lúc còn nhỏ hay lúc trưởng thành. Vậy nên, là cha mẹ tin kính Chúa, cần phải biết vâng lời Chúa để nuôi dạy con cái mình đi theo đường lối của Ngài, để con cái luôn biết kính sợ và vâng phục Chúa. Từ đó, cha mẹ sẽ không phải khó khăn khi đối đầu với nan đề con cái không vâng lời cha mẹ nữa. Điều thứ ba, bài học từ câu chuyện người con trai hoang đàng. Trong thực tế, không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể giải quyết nan đề con cái không vâng lời một cách ổn thỏa. Kể cả khi cha mẹ tin kính và dạy con từ thuở còn thơ cũng vậy. Tuy nhiên, khi đã hết lòng dạy dỗ con cái mà cuối cùng vẫn phải bị lúng trong nan đề, thì cha mẹ cũng cứ giữ vững đức tin và đừng từ bỏ cầu nguyện cho con mình. Nên nhớ, Đức Chúa Trời luôn yêu thương con cái chúng ta, và bài học về người con hoang đàng khích lệ chúng ta bền lòng trong mọi sự. Chúng ta thấy người cha trong câu chuyện hoàn toàn bất lực trước quyết định của người con đòi chia gia tài và bỏ đi chơi hoang đàng với bạn bè hư xấu. Nên ông đành chia gia tài cho con và đổ nước mắt nhìn con ra đi. Nhưng chắc chắn ông hằng cầu nguyện và từng ngày trông ngóng con mình quay trở về. Và quả thật, Đức Chúa Trời đã làm cho con ông tỉnh thức, quay trở về ăn năn với Chúa và với cha già. Kinh Thánh ghi rằng, nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Theo Phúc Âm Luca chương 15 câu 20, rõ ràng người cha luôn trông chờ con mình trở về. Nên khi đứa con còn từ đằng xa, thì cha nó đã thấy và chạy ra ôm lấy con mà hôn. Cầu nguyện cho con, tin nơi quyền năng và lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với con mình. Và khi đứa con không vâng lời, biết ăn năn, thì chính cha mẹ cũng phải bày tỏ lòng thương xót và tình yêu thương với con mình. Đây là bài học mà cha mẹ nào cũng cần phải học khi đối diện với nan đề của con cái. Để giải quyết nan đề con cái không vâng lời, cha mẹ trước hết phải trung tín gây dựng đức tin của chính mình. Phải là cha mẹ tin kính thì mới có thể dạy con mình con đường của Chúa được. Cha mẹ phải cẩn thận giữ gìn kỷ luật tâm linh cá nhân với Chúa, và nhất là kỷ luật đối với thì giờ gia đình lễ bái với các con khi gia đình còn chung sống với nhau trong một mái nhà. Đây chính là cơ hội gần gũi, chia sẻ tâm tình, cảm thông, thấu hiểu những nhu cầu đích thực của nhau mà giúp nhau gây dựng đức tin vững mạnh, tránh được những bất đồng quan điểm hay những sự ngỗ nghịch của con cái làm buồn lòng cha mẹ. Thông qua giờ cầu nguyện chung với nhau, mọi thành viên trong gia đình đều có thể cùng nhau chung hưởng những phước hạnh mà Chúa luôn muốn ban cho con cái yêu dấu của Ngài. Và đặc biệt là cha mẹ cũng như con cái, ai cũng cần phải thấm nhuần điều răn thứ năm của Chúa: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.
Xa nhà cha, rồi một ngày lòng con ao ước quay trở về xin Chúa thứ tha, mời Ngài vào lòng xua tan tội lỗi, phục hồi lòng con thấy được tình cha, lời Ngài đưa con vào lẽ thật tình cha. Thỏa lòng.